Tổ Đạt Ma mới đặt pháp hiệu cho ngài Thần Quang là Huệ Khả. Và ngài hỏi: này Huệ Khả, ngươi đến đây tìm ta để cầu pháp là vì cái gì? Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, ngày đêm bị cái quỷ vô thường lúc nào nó cũng lảng vảng một bên, và nó nói nếu con không học được cái pháp liễu sanh pháp tử, nghĩa là con không chấm dứt được cái sanh tử thì nó sẽ bắt con, mà con không có biết cái pháp nào để mà chấm dứt sanh tử. Ngày xưa con lên pháp tòa con giảng kinh, giảng thì hay nhưng mà khi con đối diện với sanh tử con không tự tại được, tâm con lúc nào cũng không an, xin Hòa Thượng giúp cho con an tâm, giúp cho con đừng có bị như là rung động sao xuyến lo sợ hàng ngày. Lúc đó Đạt Ma Sư Tổ nhìn ngài Huệ Khả, bây giờ tức là ngài Thần Quang đổi pháp danh là Huệ Khả: ngươi đem cái tâm bất an ra đây, đem cái tâm mà lo con quỷ bắt ra đây, đem cái tâm sợ chết ra đây, đem ra ta an cho. Thì lúc đó ngài Huệ Khả quay tâm giật mình suy nghĩ hồi lâu: Bạch Hòa Thượng, con tìm hoài không biết cái tâm mà lo sợ bị chết, lo bị con quỷ vô thường bắt, cái tâm sợ chết, cái tâm mà sợ bị bắt xuống dưới diêm phủ, nó đâu con không biết, con tìm hoài không thấy. Khi đó Tổ Đạt Ma mỉm cười: ngươi tìm không ra tức là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nếu quả thật cái tâm sợ chết, cái tâm bất an mà nó có thật thì nó lúc nào cũng hiện hữu, tại sao ngươi tìm không ra? Cái gì mà tìm không ra thì cái đó là hư vọng. Vậy kể từ đây ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nghe xong câu đó thì ngài Huệ Khả đại ngộ. Và đại ngộ cái gì? Lâu nay có phải chúng ta lo mất nhà, lo mất vớt, lo vợ ngoại tình, lo chồng cờ bạc, lo đói, lo no, lo con bị hư hỏng, con bị nghĩa là xì ke ma tí, rồi lo bệnh hoạn, rồi lo không có tiền để mà đi bác sĩ, lo không có tiền nuôi thân nhân. Những cái lo đó nó có thật không quý vị hả? Quý vị thấy coi, quý vị có sống 100 năm hay là 1 triệu năm để lo cho con cho cháu quý vị hay không? Trong khi mạng người chỉ có một hơi thở vào mà không có hơi thở ra là trở thành một cái xác thú rồi hả? Chúng ta giờ đây ngày ngày đi vào những ngôi nhà, tức là chúng ta ở trong những cái nhà mồ, những cái xác này là những xác sống, còn ở trong nhà hoàng ở dưới lòng đất là những cái xác chết, có khác gì đâu quý vị hả? Thành ngày chỉ cho chúng ta thấy những cái tâm lo lắng, những cái tâm ưu tư, những cái tâm phải quấy, những cái tâm hờn giận, những cái tâm tham đắm, những cái tâm si mê, những cái tâm trách móc, trách nhất, cái đó nó không thật. Tìm coi nó có không, sau một cơn giận chồng ngày mai tìm lại cái tâm nó đi đâu? Nó tìm không ra thì tìm không ra tức là tổ đã an tâm cho ngài Huệ Khả rồi. Cũng vậy, quý vị nghe cái chỗ này hãy mở trí huệ và nghiệm lời tổ dạy. Ta đến Trung Quốc thật không uổng công, vì gặp phải ngươi là người chân thành cầu pháp đại thừa để tu hành. Ngay cánh tay của chính mình mà cũng có thể bỏ đi để cầu pháp, quả là có tâm thành. Sau đó ngài Đạt Ma đem pháp môn dĩ tâm ấn tâm, tức là dùng cái tâm mình để chỉ cho cái tâm ngài ngộ thế nào, ngài chỉ cho ngài Huệ Khả ngộ cái đó, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Từ chỗ đó ngài trực chỉ, ngài chỉ cho thấy cái tâm giận, cái tâm lo, cái tâm đó là không phải tâm của mình, mà cái mình biết mình giận, cái mình biết mình lo, cái mình biết mình buồn, cái đó mới là tâm gốc. Còn cái tâm giận là tâm ngọn, cái tâm mà biết nghe thấy rõ nhưng mà không có sự buồn thương giận ghét, thì cái tâm buồn thương giận ghét là cái tâm giận, là tâm ngọn. Còn cái tâm mà biết mình có giận, biết mình có buồn, khi mình đang giận mình biết mình giận, khi mình biết buồn mình biết mình buồn, khi mình đang lo mình biết mình lo, cái tâm mình biết đó, cái tâm nó cao hơn nữa. Quý vị tìm coi cái đó là ai. Sau khi Tổ Đạt Ma giảng xong, Thần Quang liền sanh tâm phân biệt nói: con chặt Bạch Hòa Thượng, con chặt cánh tay cảm thấy rất đau đớn, tâm cũng nhức nhối vô cùng, xin ngài an tâm cho con. Ông đem tâm ông ra đây, ta sẽ an cho. Thần Quang quay đi tìm cái tâm đau nhức của mình, tìm đông, tìm tây, tìm nam, tìm bắc, nhìn trên trời, nhìn xuống đất, tìm hoài mà không thấy tâm của mình, đang nói con tìm không ra. Ngươi tìm không ra tức là ta đã an tâm cho ông rồi. Thần quan cũng là Huệ Khả quát nghiêm đại ngộ rồi nói: từ nay con không còn sợ quỷ vô thường đến để mà làm cho con lo âu, ăn không yên, ngủ không yên nữa. Sau khi được tổ sư Đạt Ma truyền pháp, thần quan được ngài đổi pháp danh là Huệ Khả, tức là trí huệ đầy đủ, thiện căn viên mãn. Đại sư Huệ Khả hỏi tổ sư Đạt Ma: bạch tổ sư, ngài có truyền pháp cho đồ đệ ngài ở Ấn Độ không? Có phải ngài cũng có truyền cà sa y bát cho đồ đệ để làm bằng chứng không? Đức Đạt Ma tổ sư dạy: không có. Ở Ấn Độ ta truyền pháp cho đệ tử không có đem cà sa y bát làm vật chứng, vì tâm người Ấn Độ rất thẳng thắn, tu hành đắc đạo liền nói đắc đạo, chỉ cần có người chứng minh đắc đạo là đủ. Nếu chưa được ấn chứng, họ sẽ không nói tôi đã đắc đạo, chứng quả, đã chứng A-la-hán hoặc là Bồ-Tát. Ở Trung Quốc không giống như vậy. Tuy người có căn tánh đại thừa cũng rất nhiều, nhưng người nói giọng ngữ cũng không ít. Họ tu hành chưa thành tựu đạo nghiệp mà phe khoan đã thành, chưa chứng quả cũng tự nói là đã chứng. Vì thế ta phải cần dùng y cà sa, bát cà sa để chứng minh cho người đời biết đây là cái người chánh truyền của dòng pháp của Đức Phật. Cho nên nay ta truyền y cà sa và bát lại cho ông để ông làm bằng chứng, để sau này để mà những cái người học pháp họ biết ông là cái người được chân truyền của ta. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc từng bị đầu độc 6 lần. Vì đương thời nước Bắc Ngụy có 2 vị pháp sư, một vị rất nổi danh tên là Bồ Đề Lưu Chi. Quý vị thỉnh thoảng có đọc những bộ kinh là có cái pháp sư Tam Tạng pháp sư Bồ Đề Lưu Chi, ngài cũng dịch kinh, và một vị luật sư tên là Quang Thống rất đố kỵ ngài. Quý vị thấy chưa, ngày xưa cái thời đó là thời tượng pháp, cách đây đã trên 1700 năm mà Chư Tăng cũng đã có sự mà hiềm khích nhau rồi, đổ qua tới Trung Quốc để đem pháp đại thừa mà vẫn bị những cái kẻ phàm tăng ác tăng, nghĩa là bỏ độc hại tới 6 lần. Tổ Đạt Ma đến Trung Quốc từng bị đầu độc 6 lần. Vì đương thời nước Bắc Ngụy có 2 vị pháp sư nổi tiếng, vị thứ nhất là Bồ Đề Lưu Chi, vị thứ hai là luật sư Quan Thống rất đố kỵ ganh tị ngài. Họ muốn hại ngài bằng cách cúng dường ngài vào món chay trong vỏ chất độc cực mạnh. Dù biết trong thức ăn có độc nhưng ngài vẫn dùng một cách bình thường. Ăn xong ngài kêu người đem lại một cái mâm và mở ra đầy một mâm rắn. Mở quạt, theo trong kinh nói thì một vị A-la-hán mà khi người ta đã chứng quả rồi mà người ta không có ai mà giết được họ hết, từ khi họ thị hiện trả nghiệp. Còn nếu không thì không có ai có thể giết một vị A-la-hán. Đúng không ạ? Thì ra chất độc đã biến thành rắn. Quốc sư Bồ Đề Lưu Chi thấy độc không thể giết được ngài, không hiểu cớ sao. Lần đầu độc thứ hai họ liền bỏ liều thuốc độc nhiều gấp đôi. Nhưng Tổ Đạt Ma sau khi thọ trai xong, ngài liền ngồi lên một tảng đá lớn phun thuốc độc ra. Do sức mạnh của thuốc độc đã làm bể tan tảng đá. Sau đó họ liên tiếp hạ độc thêm 4 lần nữa nhưng đều không hại được ngài. Một hôm nọ, tổ sư Đạt Ma nói với Huệ Khả rằng: ta đến Trung Quốc để độ chúng sanh có căn tánh đại thừa. Nay pháp đại thừa đã có người thừa kế nên ta muốn đi ngay. Sau khi tổ sư Đạt Ma viên tịch, chúng đệ tử bỏ xác ngài vào quan tài đêm chung. Nhưng lúc bây giờ nước Bắc Ngụy có một sứ quan tên là Tống Vân, tại vùng Thông Lãnh gặp tổ sư Đạt Ma, tay cầm chiếc dép nói với ông rằng: ông nên trở về ngay, đừng đi sứ nữa, nước ông có chuyện, quốc dương của ông hôm nay băng hà, ông nên mau mau trở về. Tức là Sau khi Tổ Đạt Ma truyền pháp cho Ngài Huệ Khả, tức là nhị tổ của Trung Hoa, và Ngài mới nói với đệ tử: thôi, từ đây cái Phật Pháp Đại Thừa này do ông nên đem ra mà hóa độ chúng sanh, còn ta trở về Ấn Độ. Nhưng mà Ngài nói như vậy xong, nhưng mà rồi sau đó Ngài nhập Niết Bàn và Ngài viên tịch. Và chúng đệ tử mới đem bỏ xác Ngài vào quan tài và đem chôn. Nhưng mà bây giờ đó, ở cái nước Bắc Ngụy thì có một cái ông quan, ổng đi sứ, tức là ổng đi tới một cái vùng, chẳng hạn như ở Bắc Kinh mà ổng đi về tới Ải Nam Quan như Việt Nam mình á, thì ổng gặp tổ đang đi quải một chiếc dép. Thì tổ mới bắt ông lại: này Tống Dân, vua của nhà ngươi sắp băng hà, tức là sắp chết rồi đó, ông nên quay về, đừng có đi sứ nữa. Nếu ông đi sứ là ông sẽ không gặp mặt vua. Lúc bấy giờ nước Bắc Ngụy có một sứ quan tên là Tống Văn, tại vùng Thông Lãnh gặp tổ sư Đạt Ma, tay cầm chiếc dép, nói với ông rằng: quốc vương ông hôm nay băng hà, ông nên mau mau trở về. Vị quan mới hỏi: bạch đại sư, ngài đi đâu? Tổ trả lời: ta trở về Ấn Độ. Bạch đại sư, ngài đã truyền pháp cho ai rồi mà lại bỏ về Ấn Độ? Ngài trả lời: tại Trung Quốc 40 năm ta đã truyền cho Huệ Khả. Sau đó quan Tống Vân trở về Bắc Ngụy, đem việc này kể cho mọi người nghe, nhưng không ai tin lời. Vì thế mọi người mới quật mồ của tổ sư Đạt Ma ra xem, thấy trong quan tài chỉ còn một chiếc dép, ngoài ra không còn gì khác. Như vậy tổ sư đi đâu nào ai biết, sợ rằng hôm nay ngài đã đến nước Mỹ cũng không chừng. Vì ngài có thể thay đổi diện mạo, thiên biến vạn hóa nên không ai nhận ra được. Khi đến Trung Quốc, ngài nói ngài đã 150 tuổi, nhưng lúc ra đi ngài vẫn là 150 tuổi, lịch sử không có cách nào kiểm chứng. Như vậy là quý vị hiểu tại sao mà các chùa chúng ta thờ cái hình tổ Đạt Ma đi trên mặt biển và trên vai có cầm một cây gậy và quải một chiếc dép, là quý vị hiểu do cái tích này mà có đó. Lúc tổ sư Đạt Ma sắp viên tịch, ngài dạy: ta đến Trung Quốc truyền pháp cho ba người, đại sư Huệ Khả được cái phần tủy, thiền sư Đạo Dục được cái phần xương, tỳ kheo ni Đạo Tế, tức tỳ kheo ni tổng trì, được phần thịt. Tức là ngài nói ngài đến Trung Quốc, ngài truyền được cái pháp cho ba người đệ tử rất là ưng ý. Cái người giỏi nhất là Huệ Khả, tức là được cái phần tỷ, tức là cái phần tinh hoa nhất, và cái thiền sư Đạo Dục thì được cái phần xương, là cũng như là mới được cái phần xương thôi, còn cái phần thịt là tỳ kheo ni tổng trì hay là Đạo Tế, được cái phần thịt. Tỳ kheo ni Đạo Tế thuộc lòng kinh Pháp Hoa, sau khi viên tịch từ trong miệng nở ra đó hoa sen màu xanh, vì tổ sư Đạt Ma đã phân chia thân thể của ngài cho các người khác nên ở nước Mỹ quý vị không thể tìm ra được ngài. Nhị tổ Huệ Khả họ Cơ, tên là Thần Quang, người thời Bắc Tề, lúc ngài ra đời, cha mẹ ngài nhìn thấy kim giáp thần nhân hộ pháp Di Đà thiên tướng phóng đại hào quang bảo hộ nên gọi ngài là Thần Quang. Ngài thiên tánh thông minh, trí nhớ rất dai, được người khen ngợi là một hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm. Có nghĩa là vừa nhìn là có thể xem được 10 hàng chữ, mà thời gian người thường xem một hàng thì ngài có thể xem 10 hàng nhân. Như vậy 100 người nói chuyện cùng một lúc ngài đều nghe rõ ràng, năng lực rất là hay. Chữ Hán là sao? Một hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm, tức là ngài vừa đặt mắt vô đọc á, người ta đọc một hàng thì ngài đã đọc 10 hàng. Còn cái nhĩ thính, nhĩ là tai, thính là nghe, bách là 100, nhân là người âm thanh, tức là mình nghe đó, mình nghe một người nói, còn ngài nghe một lần 100 người nói, ngài đều có khả năng phân biệt đó. Có điều là vị tổ sư này rất nóng tính, nói chuyện không hợp là muốn đánh người. 40 năm về trước, ngay lúc giảng kinh thiến pháp, ngài cũng đeo chuỗi bằng sắt để đi hành hiệp giúp người. Vì thế lúc gặp tổ sư Đạt Ma đã dùng chuỗi này đánh ngài. Kết quả phải quỳ 9 năm, lại tự chặt đứt một cánh tay của mình. Các vị tự nghĩ xem, nếu không nóng tính như vậy thì sao có thể tự chặt mình cánh tay mình mà không cảm thấy đau nhức? Đợi đến lúc đắp pháp xong mới cảm thấy nhức nhối, bởi vì ngài rất nóng tính. Nếu không nóng tính thì chặt đứt cánh tay cũng không cảm thấy đau nhức như vậy. Đau nhức đây là phiền não. Tổ Huệ Khả lúc 40 tuổi gặp Tổ Đạt Ma, sau khi đắp pháp bèn ẩn trốn 40 năm. Vì đương thời Bồ Đề Lưu Chi pháp sư và lực sư Quan Thống chuyên gây khó dễ, thậm chí gặp còn muốn giết các đệ tử của Tổ sư Đạt Ma. Tổ Đạt Ma còn bị hại, huống gì là đệ tử. Vì vậy đại sư Huệ Khả nghe theo lời dạy của thầy đã ẩn tích lánh nạn cho đến năm 80 tuổi, ngài mới bắt đầu hoằng dương Phật pháp. Giáo hóa chúng sanh, khi gặp Tam Tổ tăng sáng, ngài Phú Pháp dặn dò Tam Tổ phải cẩn thận bảo hộ giữ gìn y bát làm bằng chứng, và cần phải ẩn trốn để tránh những sự tật đố ganh tị bức hại của nhóm. Và cái nhóm mà ông mà Bồ Đề Lưu Chi. Và đương thời đại sư Huệ Khả giả dạng điên khùng, nhưng điều phổ độ giáo hóa chúng sanh hữu duyên. Tuy ngài giả làm người điên, nhưng vì có duyên với chúng sanh nên có rất nhiều người tin tưởng ngài. Thấy vậy, bè nhóm của Bồ Đề Lưu Chi đem lòng ganh ghét, đến quan phủ du cáo nói ngài là yêu quái mê hoặc dân chúng, khiến thiên hạ sùng bái. Lúc đó hoàng đế lại cả tin, bèn hạ thánh chỉ ra lệnh quan phủ bắt ngài thẩm vấn, ngươi là người hay là yêu quái? Đại sư Huệ Khả cười nói, tôi là yêu quái. Tức là sau khi Đạt Ma sư tổ trở về bên Ấn Độ và truyền cái dòng pháp lại cho ngài Huệ Khả, và ngài đã dạy một cái ngài đệ tử gọi là ngài Tăng Sáng, là ngài Tam Tổ, thì cái bè phái của những cái ông mà theo thù ghét là bè phái của cái nhóm mà theo hại ngài đó, coi như là vẫn tiếp tục hại thầy không được thì hại đệ tử đó. Rồi cái nhóm này nó mới vô cái nhóm mà Bồ Đề Lưu Chi đó mới dâng cái chiếu lên cho nhà vua, là nói cái ông Tổ Huệ Khả này là yêu quái, là ma quỷ dùng tà thực để mê hoặc chúng sanh. Và lúc đó quan phủ theo chiếu chỉ và bắt ngài vào trong phủ và thẩm vấn, này đại sư Huệ Khả, ngươi có phải là người hay yêu quái? Thì ngài trả lời, ta là yêu quái, tức là ngài nói phiền não, tức là Bồ Đề, tức là ma quỷ cũng có Phật tánh. Thì ngài nói là ngài nói theo cái kiểu pháp đại thừa nha. Ngài trả lời như vậy, vì quốc pháp không cho phép yêu quái mê hoặc thế gian, nên ông đành phải tâu lên hoàng đế đem ngài đi chém để răn chúng, ôi thế gian này có chân lý không vậy? Ngài là tổ sư đời thứ hai mà quan phủ lại kêu ngài là yêu tinh. Đại sư Huệ Khả rơi nước mắt nói với đồ chúng, quả báo này ta phải thọ thôi. Vì sao? Vì ngài đánh một vị A-la-hán. Quý vị thấy nhân quả không tránh, đánh A-la-hán chảy máu, giờ được chứng quả nhưng mà rồi cũng phải bị đem đi chém đó quý vị. Là Phật nói thay gì mà không có được gặp ngài, không có được gặp ngài mà Đạt Ma, thì ngài sẽ đọa vào trong địa ngục vô gián. Nhị Tổ rất nóng tính, cái gì cũng không sợ. Nếu sợ chết, ngài đã không tự nhận là yêu quái. Ngài cảm thấy thương tâm vì Phật pháp lúc ngài còn tại thế chưa được người ta hiểu biết rộng rãi. Ngài nói Phật pháp đến đời tứ tổ sẽ bị rơi vào danh tướng. Danh là danh từ, tướng là có hình tướng, chứ thật sự nó ở bên trong nó không có gì. Có thể danh là có danh ông pháp sư này giỏi, ông thượng tọa giỏi, ông hòa thượng giỏi, có tướng là chùa cao cửa rộng, nhưng mà bên trong nó không có thực chất. Và khi có danh có tướng liền chấp vào danh tướng, khóc xong ngài liền bảo tên Đao Phủ, ngươi lại chém đầu ta đi. Đao Phủ cầm đao chém vào đầu ngài, nhưng lạ thay không thấy máu, chỉ có dòng nước trắng như sữa tuôn ra. Quý vị nghĩ đây có phần nào quan được hay không? Quý vị tin hay không cũng được, vì không có lý do gì để nói. Nếu quý vị tin, tôi có thể đơn giản giải thích là lúc người tu hành đạt đến thể thuần dương, tất cả máu huyết trong họ sẽ biến thành màu trắng. Quý vị nói tôi không tin, đương nhiên là quý vị không tin. Nếu tin thì quý vị cũng là thành tổ sư thứ hai rồi. Quan chấp hành tâu lên hoàng đế tự sự như, người đó thiệt là yêu quái, Tôi đã giết ông ta nhưng không có máu phun ra mà chỉ chảy ra dòng nước trắng như sữa bò, và vẻ mặt lúc chết giống y như còn sống. Điều này chứng minh ông ta thiệt là yêu quái. Nghe qua, hoàng đế biết rằng đã giết lầm bậc thánh nhân vị tổ thứ 24. Ở Ấn Độ là tôn giả sư tử khi bị chặt đầu đã không chảy máu mà chỉ chảy nước sữa màu trắng. Điều này chứng minh nhân thể thường dương vô âm, vì vô lậu không có vô minh nên âm đều biến thành dương. Có người hỏi: bạch pháp sư, vừa rồi ngài nói đại sư Huệ Khả tính rất nóng, vậy sao ngài không có vô minh? Các vị cần biết rõ tánh nóng của ngài là tánh nóng của đại nhẫn, đại dũng, đại trí, đại huệ, hoàn toàn không giống như tính nóng như bom nổ của tôi hay của quý vị. Quý vị cần nghe cho rõ, tính nóng của mỗi người đều khác nhau. Tính nóng của trí huệ có thể nhẫn với nhân quả tuần hoàn, không làm ngược lại đạo lý. Hoàng đế sau khi biết đại sư Huệ Khả là vị nhục thân Bồ Tát, bèn sinh lòng sám hối. Có một vị Bồ Tát ở trong nước mà trẫm không biết bảo hộ, lại đem ngài giết đi. Sau đó hoàng đế ra lệnh cho văn võ đại thần phải quy y nhị tổ Huệ Khả. Tuy ngài đã chết nhưng vẫn có thể thâu được một số đệ tử như vậy. Đời tùy có tam tổ tăng sáng nhưng không ai biết về thân thế hay danh tánh của ngài. Lúc gặp nhị tổ, toàn thân ngài đều là ghẻ lát giống như người mắc bệnh phong cùi. Nhị tổ hỏi: ông từ đâu đến, đến đây để làm gì? Bạch thầy, con đến xin quy y hòa thượng cầu học Phật pháp. Ông mắc bệnh như vậy thật không thanh tịnh thì làm sao có thể học Phật pháp được? Tam tổ vốn thông minh, còn thông minh hơn cả nhị tổ, bèn thưa: con là người có bệnh, còn ngài là một bậc hòa thượng, nhưng tâm ngài và con không có gì sai khác. Nhị tổ nghe qua biết người này không phải tầm thường, liền nói: không cần nói nữa, ta đã biết rồi. Nói xong bèn truyền pháp cho tam tổ và dạy tam tổ phải ẩn trốn để tránh sự sát hại của bè phái Bồ Đề Lưu Chi, cũng không nên để cho ai biết ta đã truyền pháp cho ông. Vì thế tam tổ tăng sáng học cách của nhị tổ, giả dạng điên điên khùng khùng, âm thầm đi các nơi giáo hóa chúng sanh. Gặp lúc Bắc Chu Vũ Đế tiêu diệt Phật pháp nên ngài ẩn dẫn trong núi hơn mười mấy năm. Bắc Chu Vũ Đế là cái thời hao vua này, là ổng lên là ổng một vị ác dương, và ổng ra lệnh đốt chùa, bắt tăng ni hoàng tục là coi như đốt kinh sách hết. Thành ra nhận việc đó và ngài ẩn dẫn vào núi tới mấy chục năm. Trên núi vốn có rất nhiều hổ báo, nhưng khi ngài đến ở, các loài động vật đó đều quy y và thuần thuộc như những con vật mà mình nuôi ở nhà. Sau khi truyền pháp cho tứ tổ đạo tính, tam tổ bèn thiết thiên tăng trai, thỉnh 1000 vị tăng thọ trai cúng dường, trai đàng hoàng mãn. Ngài bèn nói với đại chúng: các ông cho rằng ngồi kiết già chết là phương pháp hay nhất. Nay tôi cho các ông xem một cách chết đặc biệt. Sự sanh tử của ta rất là tự tại, không bị hạn chế của thời gian. Nói xong, tay trái cầm lấy cành cây, chân giơ lên mà an nhiên thị tịch. Lúc ngài viên tịch là bao nhiêu tuổi, người ở địa phương nào, thân thế ra sao đều không ai biết. Có người nghe xong rất kinh sợ, nghĩ: vị tổ thứ nhất là Đạt Ma bị đầu độc chết, vị tổ thứ hai thì bị giết chết, vị tổ thứ ba thì nắm cành cây mà thác. Tôi thì không dám làm tổ sư, nguy hiểm quá đi, phải không? Nghe ra mấy ông tổ này toàn làm bị chết, nghĩa là kỳ cục hết. Nói như vậy dù cho quý vị có muốn làm tổ cũng không làm được, và không có khả năng làm. Vì các vị sợ chết, làm tổ sư có nghĩa là không sợ chết. Xem tử và sanh đều giống nhau, không có gì sai khác. Cho nên nói, phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Dạo chơi nhân gian, giáo hóa chúng sanh, đó mới có thể làm tổ sư. Còn ai mà nhát gan, sợ sệt như thế thì ngay cả làm đồ đệ của tổ sư cũng không được. Hôm trước mà nói tới cái phòng này, cái phòng mà thầy làm trợ niệm giảng sanh, mà ai mà sợ vô đó, mà nghe nói tới cái đó là sợ chết, đó là cái gì đó, làm đệ tử của tổ cũng không được, chứ đừng nói gì mà làm tổ sư. Làm tổ sư là cũng không được sợ khổ, sợ khó, sợ sống, sợ chết. Các vị không sợ chết mới có thể làm đệ tử của tổ sư. Hiện ai không sợ chết? tôi sẽ nói người đó là đệ tử của chư vị tổ sư. Tổ sư Đạo Tín lúc nhỏ theo Tam Tổ Tăng Sáng xuất gia học đạo, 60 năm ngồi không nằm, thường nhắm mắt không phải ngủ mà dụng công tu đạo. Khi ngài mở mắt, ai thấy đều giật mình kinh sợ, giống như bị động đất. Đố quý vị tại sao? Thấy cái hạnh này nè, tổ tứ tổ Đạo Tín, tức là vị tổ thứ tư, đệ tử của ngài Tăng Sáng Tam Tổ, lúc nhỏ theo Tam Tổ Tăng Sáng xuất gia học đạo, 60 năm ngồi không nằm, thường nhắm mắt không phải ngủ mà dụng công tu đạo, tức là nhắm mắt để niệm Phật, để mà nhiếp tâm cho mày nhắm mắt để mà ngái như chúng ta. Khi ngài mở mắt, ai thấy đều giật mình kinh sợ giống như bị động đất. Đố quý vị biết, ai biết được? Không ai biết. Đó chính là quy đức của ngài. Đương triều Trinh Quán năm thứ 17, công nguyên năm 644 Tây lịch, vua Thái Tông phái sứ thần mời ngài đến hoàng cung để cúng dường và lễ ngài làm thầy. Nếu như pháp sư đời nay hoàng đế không mời cũng tìm cách gặp gỡ như tôi bây giờ, mà ông tổng thống mới mà mời một cái ha, là đệ tử tôi nó mừng quýnh đi đi báo tùm lum để cho, nghĩa là được mà vinh hạnh chứ, phải không? Nhưng mà thời đó đó, pháp sư thời nay đó mà vua không mời cũng tìm cách mà để gặp gỡ dựa dẫm, huống chi nay được hoàng đế lễ bái cung kính. Nhưng tứ tổ đã khéo từ chối nói: tôi đã lớn tuổi, đi đứng không tiện, tuổi già sức yếu nên không thể đi đến kinh thành được. Sứ thần trở về tâu với hoàng đế. Hoàng đế nói: ngươi phải qua về nói với tứ tổ, bất luận là ngài lớn tuổi đến đâu, ta vẫn mời ngài vào cung cúng dường. Đây là chiếu chỉ. Sứ giả đành đến chỗ tứ tổ, thưa với ngài rằng: hoàng thượng ra chiếu chỉ, nói bất luận là ngài già yếu đến đâu, vua cũng dùng kiệu rước ngài vào cung để cúng dường. Ngày xưa không có máy bay, không giống như bây giờ, giao thông rất là khó khăn. Tứ tổ trả lời: không được, ta đã quá già, nếu như ông nhất định muốn ta đi thì chặt đầu ta mà đem đi, với tâm của ta dù thế nào nữa cũng nhất quyết không đi. Sứ giả không có cách nào khác, chỉ đành trở về báo cáo hoàng đế. Vị hòa thượng đó thật là kỳ lạ, cũng không biết nhân tình thế thái là gì. Ông ta nói dù chặt đầu ông ta, tâm ông cũng không đến gặp bệ hạ. Được, vậy thì khách hãy đi đem đầu ông ta về đây. Vua dùng một cái hộp trong đựng một cái thanh gươm, giao cho sứ thần nói: cầm thanh gươm này mà mang đầu ông ta về đây. Nhưng lúc sắp khởi hành, hoàng đế lại nói: dù sao đi nữa khanh cũng không được làm tổn thương đến vị hòa thượng đó, chỉ hù dọa ông ta thôi. Sứ thần hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, liền quay trở về chỗ của tứ tổ nói: lão hòa thượng, rốt cuộc rồi ngài có đi hay là không? Nếu không đi, thanh gươm này dùng để chặt lấy đầu ngài đi gặp hòa thượng vậy. Tổ sư Đạo Tín nói: tốt lắm, vinh dự thay, đầu của ta có thể gặp hoàng đế, vậy mời ông tới chặt đầu ta đi. Sứ thần cầm thanh gươm ra dáng điệu như chặt đầu tứ tổ, và tứ tổ quả nhiên giơ đầu chịu chém không chút sợ sệt. Sứ thần bèn bỏ gươm xuống, cất vào hộp. Tổ sư Đạo Tín nhắm mắt chờ rất lâu nhưng không thấy động tĩnh, tức giận la lên: tại sao không chịu chém cho rồi? Sự việc lúc này không khác gì trường hợp của nhị tổ. Sứ thần nói: nhà vua sai tôi chỉ được nói như vậy chứ không được làm tổn hại đến đại sư. Tổ sư Đạo Tín nghe xong cười lớn nói: nay ông đã biết trên thế gian thiệt có người sống sợ chết rồi đó. Diêm Vương ta còn không sợ, huống gì là hoàng đế. Tứ tổ họ Tư Mã, một dòng họ có danh vọng thời bấy giờ, tức là dòng họ Tư Mã đó quý vị. Từ nhỏ xuất gia học đạo, pháp danh Đạo Tín, bại thế 72 năm, 60 năm lưng không dính chiếu, nội cây 60 năm lưng không dính chiếu, không cần chính đạo cũng đủ để mình lại xói tráng rồi, phải không quý vị? Đã thành tựu cảnh giới bất khả tư nghị. Lần nọ ngài đang tu đạo trên núi cao, có một đám giặc cướp bao vây thành khoảng hơn 100 ngày, lương thực dứt tiệt, nước uống cạn khô. Thấy tình hình như thế, ngài bèn vào thành dạy tất cả quan quân và dân chúng tụng. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Niệm không bao lâu, giặt cớp bèn đút lui, giếng nước đang khô cạn tự nhiên tràn ra những dòng nước ngọt linh ứng vô cùng. Lúc đó ngài dùng Phật nhãn quan sát, thấy núi Phá Đầu ở Hà Bắc có mây tía xoay quanh bao trùm cả vùng. Những vần mây tía này như báo hiệu điềm lành, nên ngài bèn đến trú ngụ tại ngọn núi đó và đổi tên núi là Song Phong. Ngài quá độ những chúng sanh can cường khó độ, mong cho họ bỏ ác làm lành, nhưng họ vẫn y đường cũ tiếp tục làm ác, không nghe lời giáo hóa. Dù vậy, tứ tổ vẫn nhẫn nại áp dụng nhiều phương tiện quyền xảo, khiến họ bỏ tà quy chánh. Trong hơn 40 năm hoằng dương Phật pháp, ngài giáo hóa vô số chúng sanh. Một ngày nọ, tứ tổ nói với đồ chúng rằng: các ông phải làm cho ta một cái tháp, ta sắp ra đi rồi. Khi bảo tháp vừa xây xong, đời Đường Vĩnh Quy năm thứ hai Tây Nguyên dương lịch nhằm năm 651, ngày 24 tháng 9 nhuận, tứ tổ không bệnh mà viên tịch, đồ đệ đặt ngài vào trong bãi tháp làm bằng đá vốn khóa bằng sắt cẩn thận. Một năm sau đó, cửa tháp tự động mở ra, đồ chúng thấy nhục thân tứ tổ đã khô nhưng vẫn đoan nhiên chánh tọa sinh động giống như lúc còn sống. Ngũ tổ hoàn nhẫn nhìn thấy tướng hảo của tứ tổ như vậy rất quan hỷ, bèn dùng giải phủ phết vàng giữ gìn bảo hộ. Vì vậy nhục thể của tứ tổ vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay để người đời được dịp lễ bái chiêm ngưỡng. Đương triều ngũ tổ hoàn nhẫn họ Châu là người huyện Hoàng Mai, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, núi Song Phong. 7 tuổi ngài đã xuất gia, ngài bái tứ tổ làm thầy. 13 tuổi thọ giới sa di, tánh tình đôn hậu ít nói. Tuy nhiều lần bị các đồng học ăn hiếp khinh thường, ngài vẫn bình thản xem như không có việc gì xảy ra. Ban ngày theo chúng chấp tác, việc gì cũng làm. Ban đêm ngồi thiền nhiếp tỳ thân tâm, không nói thị phi. Đi theo tứ tổ được 30 năm học Phật pháp, ngũ tổ cao 8 feet 2m43 inch, tướng mạo kỳ đặc. Ngài trú trên ngọn núi Bạc Mậu phía đông của núi Song Phong, nên đương thời gọi ngài là Đông Sơn Pháp Môn Đại Sư. Lần nọ ngũ tổ thấy một đám giặc cướp bao vây thành Hồ Bắc, ngăn chặn tất cả đường xá giao thông. Ngài bèn từ Đông Sơn đi vào thành kiếm bọn giặc, khiến bọn giặc cướp trông thấy ngài sợ hãi đến không còn hồn vía. Lúc ấy đám giặc cướp không phải thấy tổ sư, mà chỉ thấy có vị Kim Giác Kim Cang Vương Bồ Tát tay cầm bảo khí, quay đức lẫm liệt, hào quang sáng ngời, nên rút lui tứ tán. Nhờ đó mà thành được giải dây, ba tánh được thoát khổ. Đại sư làm sao có thể biến ra thân Kim Cang Vương Bồ Tát? Vì ngũ tổ là bậc chân tu, lại thường hay tụng chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu ai nhất tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm, tức sẽ được 84,000 Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo hộ khi gặp bất cứ nguy hiểm hay tai nạn nào. Vua Đường Cao Tông nhiều lần hạ chiếu mời ngũ tổ đến hoàng cung cúng dường, nhưng ngài đều khéo léo khước từ. Sau cùng hoàng đế cho người mang nhiều lễ vật, thuốc men quý giá cúng dường ngũ tổ. Đường Hàm Hanh năm thứ năm Công Nguyên Tây Lịch năm 674, ngũ tổ nói với đệ tử rằng: các ông làm cho ta một ngôi tháp, ta sắp đi đây. Tháng thứ hai ngày 14, ngài lại hỏi: tháp đã chuẩn bị xong chưa? Chúng đệ tử đáp: dạ, đã xây xong rồi. Nhiều năm qua ta giáo hóa chúng sanh, độ người có duyên và phú pháp cho lục tổ Huệ Năng. Nay các ông có 10 người là bậc pháp tự, hãy kiến lập đạo tràng hoằng dương chánh pháp giáo hóa chúng sanh. 10 vị đại đệ tử tức là: thứ nhất Thần Tú, thứ hai Trí Thanh, thứ ba Huệ Tạng, thứ tư Quyền Ước, thứ năm Lão An, thứ sáu Pháp Như, thứ bảy Trí Đức, thứ tám Nghĩa Phương, thứ chín Huệ Năng, và thứ mười là Lưu Chủ Bộ. Ngũ Tổ đưa tiễn 10 vị này đi khắp các nơi giáo hóa chúng sanh. Không bao lâu sau, Ngũ Tổ an tọa nhập Niết Bàn. Suốt 74 năm, Ngài rộng mở giáo pháp, thông nhận rất đông đồ chúng, sao truyền y bát cho Đại sư Huệ Năng. Trên đây lược thuật về Tây Thiên Tổ thứ 28, Bồ Đề Đạt Ma dị truyền pháp vào phương Đông, và Sơ Tổ Thiền Tông Trung Quốc về sau nối tiếp nhất phái đơn truyền bẩm thừa chánh pháp Nhãn Tạng của Đức Thích Ca cho đến đời của Lục Tổ Huệ Năng. Hôm nay nó tại vì nhân một câu hỏi của một vị Phật tử muốn biết về tiểu sử thanh thế của Lục Tổ Huệ Năng, thành ra thầy mới mượn một chút thời gian đây mà kể sơ từ Sơ Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ và tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa, và dài dài cho tới vị Tổ Huệ Năng, để cho quý vị Phật tử có một số kiến thức để mà sau này mà mình biết Ngài Lục Tổ là ở dòng pháp nào đó. Bây giờ tôi đi vào phần giảng kinh Pháp Bảo Đàn, nhắc lại ở trong cái cuốn băng tuần qua cũng như cái CD của tuần rồi, thì Ngũ Tổ nói với Ngài Thành Tú: ngươi hãy lui ra suy nghĩ một hai ngày rồi làm bài kệ khác đem lại cho ta xem. Nếu bài kệ của ngươi vào đặng cửa thì ta sẽ truyền ý pháp cho. Thành Tú đảnh lễ lui ra. Trải qua mấy ngày, Thành Tú làm kệ chẳng xong, trong lòng hoảng hốt, thần ý bồi hồi, dường như người trong mộng, đi đứng nằm ngồi không yên. Tức là sau khi mà Ngũ Tổ thấy cái bài kệ đó rồi, không cho cái ông quan vẽ hình biến tướng đồ nữa mà mới gọi Thành Tú vô cái bài kệ, được không, ngươi làm phải không? Thì Thành Tú nhận, thì Ngài nói: ngươi chưa có kiến tánh, chưa vào cửa, rồi cho ngươi mấy ngày nữa, hai ba ngày suy nghĩ cho kỹ. Nghĩa là đời làm kệ ta sẽ truyền cái ngôi tổ đời thứ sáu cho. Ngũ Tổ khai thị cho Thành Tú rõ: Bồ Đề tự tánh không thể dùng tâm phan duyên, tâm vọng tưởng mà cầu được. Ngài nói với Thành Tú rằng: ông suy nghĩ thêm một hai ngày rồi làm một bài kệ khác đem lại đây cho ta xem. Quý vị thấy không, cái Bồ Đề, cái tự tánh, tức là nói cái Phật tánh, không thể dùng cái tâm sanh diệt mà tìm được, không thể tìm được. Tại vì á, cái dằn thiệt là không có thể dùng dằn giả để mà thử dằn thiệt được. Phải hiểu như vậy. Ông nên suy nghĩ thêm một hai ngày rồi làm một câu kệ khác đem lại đây cho ta xem. Nếu bài kệ mới này chỉ minh tâm kiến tánh, đạt được bổn thể khai ngộ kiến tánh vào trong cửa Phật pháp chứ không phải ở bên ngoài, thì ta sẽ truyền trao y bát cho ông. Thần Tú đảnh lễ Ngũ Tổ và lui ra. Trải qua rất nhiều ngày mà ông vẫn không làm được bài kệ khác, trong lòng lo lắng, tâm thần không an, như sống trong mộng, đi đứng nằm ngồi đều không yên ổn. Các vị xem lòng ham muốn làm tổ sư của Thần Tú lớn cỡ nào. Lần thứ nhất thi không đậu mà bản thân lại không thể làm một bài kệ khác, thật là thất vọng tràn đề. Cách hai ngày có một đồng tử đi ngang qua phòng giả gạo sướng đọc bài kệ ấy. Huệ Năng đang giả gạo nghe qua bài kệ liền biết bài kệ chưa thấy bổn tánh. Tuy ta chưa được Ngũ Tổ chỉ dạy, đã sớm biết đại ý, mới hỏi đồng tử rằng: xin hỏi Ngài tụng bài kệ gì vậy? Đồng tử đáp: cái người mang di này không biết chi là phải quấy hết. Đại sư nói sự sanh tử của ngươi là việc lớn, vì muốn truyền y bát nên Ngài dạy các môn đồ mỗi người phải làm một bài kệ đem trình cho Ngài xem. Nếu ai hiểu đại ý, Ngài sẽ truyền y bát đặng làm tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú có biên một bài kệ vô tướng ở vách hành lang phía nam. Đại sư dạy mỗi người đều phải tụng trì, nếu y theo kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác, y theo bài kệ ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Tức là cái đoạn sau, quý vị biết Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, là còn cư sĩ từ khi đến mà xin, nghĩa là học pháp với Ngũ Tổ, thì vô tới nơi hỏi tên nhà quê kia: đến đây làm cái gì? Dạ con đến đây cầu làm Phật. Đó là Ngài biết rồi. tên này là Thứ Thiệt rồi, nhưng mà Ngài không có dám thân cận, Ngài mới đẩy xuống dưới làm ở nhà bếp, phải không? Làm ở bữa củi, thành Ngài đâu có biết chữ. Thành ra trong chúng mà sau khi mà cái tin mà thần Tú đã trình kể ra rồi, chỉ có mình Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là biết thần Tú, chưa có kiếm tánh, chưa vào được cửa đạo. Còn nghĩa là ngoài mặt Ngài vẫn biểu tất cả hàng đệ tử dưới trướng của thần Tú phải lợi thắp nhang đỉnh lễ bài kệ, mà phải học bài kệ này để được lợi ích khỏi đọa ác đạo. Đó, thành ra Ngài Huệ Năng, Ngài đâu biết thì bữa đó có cái ông Sa Di còn nhỏ, ông đi ngang, ông đọc cái bài kệ, thì Ngài mới hỏi vậy cái bài kệ đó của ai, thì cái ông Sa Di này mà ông nói. Qua vài ngày sau, có một đồng tử đi qua chỗ giả gạo của Huệ Năng, vừa đi vừa tụng: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phấn thức, vật sự nhã trần ai. Tức là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Tại sao chú đồng tử này lại đọc tụng bài kệ đó? Vì chú muốn chứng ngộ, không đọa lạc vào ba đường ác, lại muốn kiếm tánh. Huệ Năng vừa nghe bài kệ, liền biết bài kệ này chưa thấy được bổn tánh. Tuy chưa ai chỉ dạy, nhưng Ngài đã sớm hiểu rõ đại ý của Tổ. Ngài bèn hỏi chú đồng tử rằng: kệ mà chú niệm là kệ gì vậy? Đồng tử đáp: cái ông Mang Di nhà quê này không biết Ngũ Tổ đã từng dạy rằng sanh tử là việc lớn trong đời. Vì Ngũ Tổ muốn truyền y bát lại cho đệ tử, nên bảo tất cả chúng đệ tử làm kệ đưa cho Ngài xem. Nếu bài kệ nào đạt được ý chỉ minh tâm kiến tánh, Ngài sẽ truyền trao y bát cho người đó làm tổ đời thứ sáu. Nay giáo thọ sư đại sư Thần Tú viết một bài kệ vô tướng trên tường phía nam. Ngũ Tổ dạy mọi người đều phải đọc tụng. Ông là thứ mang ly mọi rợ không có thiện căn. Việc đó xảy ra từ lâu rồi mà đến nay ông vẫn không biết hay sao? Ông thiệt là vô dụng, chỉ biết làm những công việc nặng nề như giả gạo mà thôi. Cơ hội tốt như vậy không nên bỏ qua. Nay để tôi dạy cho ông, khiến ông cũng được khai ngộ kiến tánh. Y theo đây tu hành, đời sau sẽ không còn khổ, không cần phải làm công việc giả gạo nữa. Nếu tụng bài kệ này, đời sau sẽ không làm trâu làm ngựa, đỏ lạc vào trong súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thấp nhất cũng có thể làm người giàu sang phú quý, được lợi ích lớn. Tâm của đồng tử này, ổng cũng tốt ha. Cái chú Sa Di này, ổng la cái ngày lục tổ hồi rồi, ổng cũng nói ráng mà tụng cái bài kệ này đi, để rồi đời sau sẽ được khỏi đọa vào ác đạo. Bây giờ thầy trở lại cái phần chánh văn. Huệ Năng này nói: tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhân duyên về đời sau. Này thượng nhân, tức là ổng là ổng còn cư sĩ nên kêu cái vị thầy Sa Di đó là thượng nhân, tức là người trên á. Tôi ở đây giả gạo đã trên 8 tháng mà chưa từng ra trước tổ đường, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ đặng lễ bái cầu phúc. Đồng tử dẫn ta đến lễ bài kệ, ta nói: Huệ Năng không biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Khi đó có quan biệt giá ở Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng cất tiếng đọc lớn. Huệ Năng này nghe rồi bèn nói: tôi cũng có một bài kệ, mong ơn quan biệt giá giáp dùng. Quan biệt giá nói: ngươi cũng biết làm kệ nữa sao? Việc này thật hiếm có. Chữ thì không biết một chữ nhất một, mà lại biết làm thơ làm kệ, chuyện cũng lạ. Bây giờ tôi giải đoạn này. Đồng tử nói: ông chú nghe đây, tôi sẽ dạy cho ông thân thị bồ đề thọ, nhớ chưa? Tâm như minh cảnh đài, ghi nhớ vào lòng không được quên đó. Thời thời cần phải chùi, đừng để dính bụi trần. Cần phải ghi nhớ rõ ràng mới có cảm ứng đó nghe. Lục tở thấy đồng tử tử tế như vậy bèn nói: Thượng nhân là tên của một vị tiểu sư phụ người xuất gia à. Cái người mà tại gia cái thời đó bên Tàu kêu cái người xuất gia là thượng nhân, ý nói sư phụ là bậc trên. Tôi ở đây giả gạo đã hơn 8 tháng, chưa từng đến hành lang ở phía trước, thỉnh Ngài dẫn tôi đến trước bài kệ để đảnh lễ được không? Sa Di đồng tử nghĩ ta cũng nên hành chút Bồ Tát đạo giúp kẻ Mang Di này, rồi dẫn lục tổ đến chỗ lễ bái. Dẫn tới nơi, Sa Di đồng tử nói: đảnh lễ đi, lễ càng nhiều càng tốt, dập đầu xuống đất đảnh lễ càng nhiều càng có công đức đó. Đồng tử này một mặt thì thiệt tình, một mặt thì cũng có chút đùa giỡn. Huệ Năng nói: thiệt là khổ cho Huệ Năng tôi thiệt là đồ vô dụng,
một chữ cũng không biết, kính mong thượng nhân đọc cho tôi nghe giới. Lúc đó có một vị cư sĩ làm biệt giá ở Giang Châu tên Trương Nhật Dụng bèn lớn tiếng đọc kệ. Huệ Năng tôi nghe xong liền nói, tôi cũng có một bài kệ, xin quan biệt giá giúp tôi viết lên tường. Ông quan biệt giá mở tròn đôi mắt với chút khinh thị nhìn Huệ Năng, ông một chữ cũng không biết, làm sao có thể lập kệ, thiệt là hy hữu. Huệ Năng nhìn quan biệt giá nói, muốn học đạo vô thượng bồ đề thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Có kẻ dưới thấp mà thường phát sanh trí huệ rất cao, có người trên cao mà không có lý trí, nếu khinh khi người ắt mang tội vô lượng vô biên. Biệt giá nói, ngươi hãy ngâm kệ đi, ta chết dùm cho, nếu ngươi đắc pháp thì phải độ ta trước chớ quên. Huệ Năng này ngâm kệ rằng, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào vướng trần ai. Chép bài kệ này rồi, cả thải đồ chúng thải đều giật mình, không ai mà chẳng xích so. Mọi người kêu nhau nói lạ thay, chẳng nên xét người bằng diện mạo bề ngoài. Tại sao mấy lâu nay chúng ta có thể sai khiến vị Bồ Tát này bữa cưỡi gánh nước? Thiệt là tội lỗi, thiệt là tội lỗi. Bây giờ hết băng rồi, thầy Nguyễn Hồi Hướng và hẹn từ sau sẽ giảng tiếp cái bài pháp này. Mời quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị so chân so tay rồi từ sau mời quý vị nghe pháp tiếp. A Di Đà Phật. Ở đây là cuốn băng thứ 3 C90, tức là cuốn này mỗi một mặt 45 phút và thầy sẽ chuyển ra CD đưa lên mạng, thành ra là hai dĩa, tức là cuốn băng này là mỗi băng số 3 C90 nhưng mà chuyển ra CD thì nó mỗi một cuốn CD nó là 45 phút, thì tức là thành ra CD cuốn 5 và cuốn 6. Mời quý vị Phật tử để ý cái điểm này.